Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, bây giờ là 2:30 ngày 2 tháng 7 năm 2008. Chúng ta tiếp tục nghe chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Nay là kỳ thứ 85. Tôi sẽ giới thiệu với chư liệt vị về cái đề tài vỗ về. Đó là đề tài của một bài thơ ở trong cái tập Như Nguyễn Thiền Sư Thi Tập. Như các vị có nghe có biết đấy, trong đạo Phật của chúng ta trải qua quá trình tu học sáng tác, thì ở trong Tam Tạng Kinh Điển nó có một phần đó là của Phật nói, Phật dạy, đó là cái phần kinh và luật. Ngoài kinh luật của Phật nói, phát xuất từ kim khẩu của Đức Phật, nó có một cái phần giáo lý nữa, đó là luận. Do vậy mà nó có cái từ Tam Tạng giáo điển, gồm có kinh, luật và luận. Mà về luận thì là do các bậc tiền bối, các bậc có học, có hạnh, có đạo đức, có tu tập, do cái sự tu tập đó mà có trí tuệ phát sinh. Các vị ấy nhận thức cái chân lý của đạo Phật, có thể nói rằng là đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ, cái yêu cầu có khả năng giải thích kinh điển của đạo Phật chính xác, và đồng thời có thể sáng tác để mà luận, để mà giảng, để giải ra cho nó rộng, cho nó rõ ràng, để cho cái người đệ tử Phật tại gia cũng như xuất gia hậu tiến, dựa trên cái lời giảng luận chú thích đó mà hiểu thêm về đạo Phật. Thế thì cái phần đó trong đạo Phật gọi đó là luận, luận tạng, kinh tạng, luật tạng và luân tạng. Do vậy cho nên là trong cái phần luận tạng thì có những cái tác phẩm, nói chung là tất cả đều là tác phẩm sáng tác của các vị tiền bối tu tập mà chúng ta gọi là tổ, chúng ta gọi là đó là những vị tiền bối, là những vị tổ. Thì đương nhiên là tổ thì có những vị tổ thâm nhập giáo lý đại thừa, cũng có những vị tổ chỉ thâm nhập được giáo lý tiểu thừa, thậm chí là cũng có những vị tổ cũng là tiền bối, cũng có cái ý chí muốn siêu dương chánh pháp, nhưng mà sáng tác những cái luận, những cái sách vở mà nó chưa đạt tới cái tiêu chuẩn cao phật của đạo Phật. Do vậy mà trong đó cũng có những giáo lý gọi là đốn tu, có giáo lý tiệm tu, có giáo lý hướng dẫn con người tiệm tu tiệm ngộ, đốn tu đốn ngộ. Vì vậy mà trong đạo Phật thì các bậc tiền bối người ta chia ra giáo lý, nó có gọi là tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, viên giáo, đốn giáo, tiệm giáo, bí mật giáo và bất định giáo. Trong tam tạng giáo điển nó có những cái từ như vậy, nó phát xuất từ cái kinh điển, kinh luật luận, nhằm hướng dẫn cho cái căn cơ, cái trình độ khác nhau của những người đệ tử Phật. Cho nên là cái vấn đề ở trong đạo Phật của chúng ta đấy, về mặt mà sáng tác, về luận học của các tiền bối, thì ở trong đạo Phật mà chư vị tôn đức xưa cũng như nay có để ý nhiều về cái tài liệu gọi là thập mục ngưu đồ. Khi nào mà có vẽ hình đó thì ta gọi là đồ. Hồi xưa nói về con trâu mà trải qua cái 10 cái giai đoạn, mượn cái con trâu để mà làm để là tiêu chuẩn hóa, nhân cách hóa về cái sự diễn biến trên cái quá trình tu tập. Thì ta dùng cái ta mượn con trâu để mà người ta cụ thể hóa ra sự diễn biến tu chính trên cái quá trình tu tập. Thì có cái quyển sách như vậy, cái tài liệu như vậy, nó gọi là thập mục ngưu đồ. Thì cái chuyện đó tôi sẽ giới thiệu đại khái cho Phật tử cũng như tăng ni trẻ trong cái buổi hướng dẫn hôm nay. Và ngay trong cái tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư thì nó có cái mục, cái đề tài là vỗ về. Thì cái bài thơ này cũng nói về trâu, cũng mượn con trâu để nói lên cái ý tưởng của mình. Cũng như xưa kia thập một câu đồ đó là của các vị tiền bối. Tôi nói của các vị tiền bối là tại vì cái thập một câu đồ đó cứ theo Phật học từ điển á, thì cái tài liệu đó thì có, nhưng mà không biết tác giả chính thức, xác định chính thức tác giả, thì trong từ điển không có nói rõ ràng, không có xác định được là ai. Thì trong từ điển Phật học nói cái cách đại khái rằng là có thể là do ông thân cư thiền sư, hoặc là do ông Quách Am thiền sư, hoặc là do ông Diễn Thuật thiền sư, hoặc là do Văn Sáng thiền sư, hoặc có ông thì ở đời nhà Minh, có ông thì ở đời nhà Tống, vân vân. Thì các vị thiền sư có tên như thế, nhưng mà trong tài liệu thì không có ai dám xác định rằng là của thiền sư nào là tác giả của cái tác phẩm Thập Mục Ngưu Đồ. Do vậy mà cái Thập Mục Ngưu Đồ đó, trong cái quá trình mà diễn tiến thứ lớp từ cái khi mà đặt ra cái vấn đề từ cái khi mà tìm sâu, mà khi để lấy con trâu mà làm ví dụ trên bước đường mà tư duy quán chiếu, tìm tu, tìm để mà học, để mà sửa tâm sửa tính của mình qua cái hình ảnh của con trâu, nó có 10 cái giai đoạn. Thí dụ như cái giai đoạn đầu gọi là tìm trâu, đi tìm con trâu, trâu chưa biết ở đâu hết đó, nhưng mà đi tìm. Rồi bước thứ hai gọi là kiến tích, tức là thấy được dấu trâu, thấy được dấu chân trâu. Thứ ba gọi là kiến ngưu, tức là thấy được, dọc được trâu. Thứ tư là bắt được trâu, thấy trâu rồi bắt được trâu, cột trâu. Mình gọi là sổ mũi, trâu thì thường thường ta bắt được nó là phải sổ mũi nó mới được. Chứ nếu mà chưa sổ mũi được đó thì là có thể chưa sử dụng nó được, chưa hàng phục nó được. Thế là bắt được trâu. Bắt được trâu rồi thứ năm là cởi trâu, lên cởi được trâu. Rồi đem trâu về nhà nuôi, đem trâu về nhà nuôi rồi cởi trâu, thả trâu đi cho ăn, cho ăn mà nó còn phá phách ruộng lúa hoa màu của nhiều người, cho nên là cần phải chăn trâu, phải giữ nó, chăn trâu rồi từ từ rồi nó chuyển biến, nó thuần thục. Thì trong đó người ta ví như là con trâu đó nó bắt đầu nó trổ màu trắng, từ con trâu đen mà nó trổ ra màu trắng. Mà nó trắng thì trổ màu trắng là tới giai đoạn là trở, thí dụ như nó trổ màu trắng ra 1/4 con trâu. Rồi nuôi, rồi chăn, rồi giữ, rồi cởi, đi cho ăn. Lâu ngày thêm nữa thì nó lại trổ, nó trắng ra 1/4 nữa. Rồi cũng giữ trâu, chăn trâu, cởi trâu, cho tới nó trắng 3/4 và cuối cùng con trâu nó trắng hết. Và tới giai đoạn thứ 8, thứ 9, thứ 10 lại để vậy thì con trâu nó không còn phá phách nữa, nó rất là ngoan, nó rất là thuần. Và tự nó về chuồng. Tự nó thả nó đi ăn rồi tự nó về chuồng. Thì theo tôi thì tới 10 điểm mà tới đó rồi tôi thấy nó hay rồi, được rồi. Tôi thấy cả đó là được rồi đấy. Nhưng mà cũng có một tài liệu như Hải tôi vừa nói đó, không biết là của ông nào, bởi vì 3-4 ông có thêm có bớt cái thứ tự. Cái thứ tự mà thuần quá con trâu nó có khác nha, không giống nha. Cho nên là có cái bản đồ gọi là thập môn lưu đồ, mà cái bản đồ giai đoạn của qua 10 giai đoạn của trâu đó. Thì theo tôi thì trâu mà về chuồng được là cỡ đó là được rồi. Nhưng mà có bản đồ, có những vị người ta theo cái bản đồ của mỗi vị khác nhau, thì trong đó có cái bản đồ là không còn trâu và không còn người, chỉ còn cái cảnh người ta vẽ ra cái cảnh mặt trời và núi sông có cây hoa lá mà mất cả trâu và cả người, chỉ còn cảnh thôi. Thì thập môn lưu đồ mà vẽ như vậy, tôi cho là cái đó ông thiền sư nào đó không biết, không có xác định, mà 3-4 tên mà không xác định của ông nào thì mình cũng không biết được. Đừng sách giả nói vậy thì mình coi vậy, mình nghiệm vậy, thiền định, chúng ta phải tu thiền định. Thế tôi là tu thiền định là tôi thấy rằng là cái ông mà phát quả ra cái ông quán đồ, cái bản đồ mà không còn người và không còn trâu đó là cái ông đó cố ý nói cho đạo Phật tôi nghe dữ dằn, tôi ghê gớm, tôi cao siêu, mà thì thật là nói không đúng đấy. Ông nó nói không đúng. Tôi cho rằng là nếu mà cởi trâu rồi nuôi trâu rồi thả trâu rồi ngồi tự tại đi chơi trên núi ở ngoài đồi ở ngoài ruộng ngồi gốc cây thổi sáo rồi nằm giống đưa giống rồi văng với gốc thông nằm như thiền sư Tịnh Thông vậy, mà trâu muốn đi đâu đi, nhưng mà tới chừng nằm ngủ quên chơi rồi tới chừng chiều á là nó tự về, nó tự về chùa, thì cỡ đó là tôi cho là hợp lý. Thôi trâu nó thuần quá rồi, nó khôn rồi, nó biết đâu là chủ rồi, biết cái nhà của chủ rồi, nó biết cái chuồng của nó. Nó đi ăn rồi nó về làm toàn phận sự mà nó không phá rối nữa, là nuôi trâu tới cỡ đó là tôi cho là cho trâu rồi, đạt rồi, quý rồi, cỡ đó được rồi. Thế thì 10 cái hình ảnh tới đó tôi cho là cần thiết để mượn con trâu để cụ thể hóa ra cái tiến trình tu tập của mình phải làm như vậy thì có cơ sở, có lý nương dựa vào đó mà tu tập có thể được, có lợi ích. Nhưng mà vì muốn cho cái đạo Phật theo cái ý tưởng của cái ông thiền sư đó, muốn nói cho ghê gớm, cho cao siêu, mà vẽ ra phát họa ra một cái hình ảnh của một cái tấm bản đồ mà không còn người và không còn trâu, chỉ còn cảnh thôi, trời mây cỏ cây hoa lá sông nước gì đó cả đấy vậy, mà không có người và không có trâu, tôi cho là cái hình ảnh đó không được. Vì sao mà tôi nói không được? Vì sao mà tôi cho rằng cái hình ảnh đó của ông thiền sư đó quá lớn và vô lý? Tôi có cơ sở để phân tích cái đó. Nhưng mà nói là vậy chứ còn cũng do cái sự thiền, do tu tập, do tu thiền mà ra. Thành ra thiền thì có ông thiền sâu, ông thiền cạn, ông thấy chân lý, ông chưa thấy rõ chân lý cho nên nó hơn thua cũng có thể có, không sao hết á. Không phải là ông kia tật tội lỗi gì, nhưng mà đều do cái thiền mà ra. Cho nên là mọi người có khả năng trình bày cái nhận thức, cái quan điểm của mình. Cái mà tôi muốn nói là như thế này. Cái vũ trụ này mà sở dĩ mà gọi là có vũ trụ là phải có nhân sanh. Mà có nhân sanh là do có vũ trụ. Vậy thì vũ trụ và nhân sanh không thể có một, mà luôn luôn là phải có hai. Có vạn pháp vô tình thì phải có chúng sanh hữu tình. Bởi vì phải có chúng sanh hữu tình mới nhận thức được cái thế giới vạn pháp vô tình. Chứ nếu không có chúng sanh hữu tình thì ai lấy cái gì, ai nhận thức được cái thế giới vô tình? Cho nên là vô tình thì là cái đối tượng đối đãi của hữu tình. Hữu tình là cái đối tượng nhận thức chủ quan để nhận thức cái thế giới vô tình. Vì vậy cho nên nếu mà còn thế giới vô tình không, thế giới còn cảnh thôi, không có hữu tình, không có con người, như cái bản đồ mà ta vẽ, không có người và không có trâu, mất người và mất trâu, vong ngưu và vong nhân, mất người và mất trâu, tôi cho là không hợp lý.
tu tập tới cái trình độ mà không còn người, không còn trâu. Như vậy nghĩa là tu tập riết rồi, cái rồi chỉ còn vô tình thôi mà hữu tình mất. Thế thì ai đạt cái gì, ai kiếm được cái gì, ai đạt được cái gì, và ai hưởng cái gì mà phải tu tập cho mất công như thế? Tu riết rồi tiêu mất tiêu vậy đó. Tu riết rồi còn trời, còn mây, còn non nước mà con người không có. Tu riết rồi hữu tình mất, chỉ còn vô tình thôi. Tôi cho rằng cái điều đó không đúng. Đạo Phật rồi thì phải có vũ trụ rồi phải có nhân sinh, có vạn pháp vô tình thì phải có chúng sinh hữu tình. Chúng sinh hữu tình là cái người nhận thức cái thế giới khách quan sự vật vô tình kia. Do vậy mà cái từ năng và sở đó, năng và sở luôn luôn là phải có đối lập. Mà trên đời này thì luôn luôn có các mặt đối lập, cũng như giảng pháp nào cũng có đối lập hết, cũng do nhân duyên tương quan, tương tác, tương thành, tương hợp, chứ không có cái nào mà còn một cái tự nó để nó còn mà cái kia mất. Cho nên là hễ vạn pháp vô tình, trời mây non nước đất đai còn thì con người phải còn, chẳng qua là con người nó tự tại, con người đã giải thoát, con người đó không bị ràng buộc bởi vạn pháp kia, thì tu hành để đạt tới cái đó. Nhân ngã song vong có nghĩa là không chấp nhân và không chấp ngã, chứ còn nhân và ngã mà vạn pháp vẫn còn nguyên đó, chứ chỉ còn vạn pháp không, chỉ còn đối tượng vô tình không mà hữu tình không có, là tôi cho là ông thiền sư đó nói trật, nói sai vậy, nói không có biện chứng. Nhưng mà nói như vậy là cũng phải tôi công kích thiền sư làm gì, nhưng mà điều để nói lên là cái quan điểm của mỗi người tu tập thấy khác nhau, cùng một sự việc mà do cái thiền định khác nhau thì nó có cái nhận thức khác nhau. Cho nên tôi nói này vậy đó, cũng nói chơi vậy đó. Rồi các Phật tử muốn để tâm nghiên cứu việc này thì cũng phải thiền định, rồi tự mình thấy theo cái thấy của mình. Mà cái thấy của mình là nó tự nói lên cái sự giác ngộ, sự giải thoát của mình, mà không ai có quyền bắt buộc mình nghe những cái mà mình không thích. Đạo Phật nó có cái tự do thế ấy. Những cái mình không thích là mình có quyền không nghe, dầu đó là những bậc tiền bối. Tiền bối chẳng qua là nó sinh trước, nó có trước vậy thôi, chứ đâu phải sinh trước có trước là nói gì cũng được. Có như con rùa mà Hồng Hoàng Kiếp là so với tôi là nó là trước tôi 500 năm mà. Cho tới năm nay không chừng là gần 600 năm rồi, bởi vì con rùa chết lâu rồi. Nó còn cái xác đó. Thế thì chẳng lẽ con rùa nó sinh trước tôi rồi, nó cái gì nó biết tôi cũng phải biết theo nó sao? Giáo lý Đạo Phật nó có cái hay đó, có cái tự do tới cái đỉnh cao tột. Đó là tôi nói về cái cách nhận thức về con trâu. Mà tôi nói thêm cái ý nữa đó nha, con trâu mà của các vị thiền sư đó, của Quốc Âm, của Thân Cư, của Viễn Thuật, của dân sáng rồi đó, là cái phương pháp tu đó rất là tiểu thừa, rất là tiểu thừa, cũng gọi là tiệm tu tiệm ngộ, chứ không phải là phương pháp của đại thừa. Phương pháp của đại thừa là đốn tu đốn ngộ, tức là tu nhanh và ngộ nhanh, cũng gọi cách khác là tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Đại thừa là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, tu nhanh thì ngộ nhanh. Còn cái phương pháp mà tìm sâu rồi thấy dấu trâu, dấu chân trâu, rồi gặp trâu, gặp trâu rồi bắt trâu, rồi xỏ vô mũi trâu, rồi mới từ từ mới leo lên cởi trâu, rồi cởi trâu đi cho ăn, rồi trâu phá phách, rồi quất đánh trâu, dạy trâu, dạy từ 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 cho tới trâu thuần thục, hết phá, hết chống với chủ, rồi từ từ trâu mới sánh dần dần từ đéo sinh sanh trâu, cắn phần tư, cắn nửa con, cắn nguyên con, cắn còn cái lỗ mũi vân vân. Rồi cuối cùng thì trâu mới biết đường về. Thế thì trên quá trình mà tu tập mà nó diễn biến từng từng mức độ như vậy đó, thì đạo Phật gọi đó là tiệm tu. Và cái ngày mà trâu biết đường về chuồng đàng hoàng tử tế đó, thì gọi đó là tiệm tiệm mộ, tiệm chứng, tiệm tu tiệm chứng. Và như tôi nói nãy là nghĩa là về cái chuồng là đã quý rồi, được rồi, còn vẽ cái hình mà còn không không có trâu và không có người đó, thì còn một cái vũ trụ khách quan không, nó không thúc đấy. Thế thì trong cái bài bổ về này đó, tôi viết cái bài bổ về này là tôi phải tư duy, tôi phải thiền định về cái con trâu bên kia, con trâu có thập một mưu đồ. Mà tôi viết ra cái bài bổ về này là nói về lời của trâu và nghé. Đây là cái lời của trâu và nghé. Thì bây giờ đây tôi đọc cái bài này, cái bài bổ về, tức là lời của trâu và nghé, để giới thiệu Phật tử cũng như tăng ni trẻ nghe chơi vậy đó. Nghe chơi rồi lấy nó làm cái đề tài để mình chiêm nghiệm, rồi tùy theo cái sự tư duy thiền định của mình, cái nhận thức của mình mà mình có thể thấy là nó nhiều màu sắc, nhiều khía cạnh khác nhau. Mà cái người tu đạo Phật thì nó giống như cái người mà mình nhìn cái hộp xoàn vậy. Nếu cái người đó 5-7 người cùng có một cái hộp xoàn, nhưng mà có thể là mỗi người thấy cái màu sắc của cái hộp xoàn nó khác nhau, là tùy theo cái góc độ của mình đứng, tùy theo cái ánh sáng của mặt trời lúc nào, từng lúc, từng phút từng giây ánh sáng mặt trời, và tùy theo cái xê dịch của mình mà mình thấy cái màu sắc của hộp xoàn, không ai thấy giống ai, mà người nào cũng thấy có cái màu đẹp, mà đẹp riêng mình, cái màu đẹp đó là riêng của mình thấy. Và nếu mà mình khéo đứng, khéo nghiêng cách đứng của mình, lấp cái đứng của mình, khéo nghiêng cái hộp xoàn với cái ánh nắng, thì mình có thể thấy được nhiều màu lắm, nhiều màu mà mình có thể nói hết được, nó đẹp lắm, nói không hết. Bởi vì mình nghiêng một chút là có màu khác, nghiêng một chút có màu khác, mình đứng một chút ánh sáng khác là có màu khác. Còn nếu mình không khéo cũng học soạn đó, và mình đứng cứng khư một chỗ, cái tay mình không có nghiêng học soạn, và trời thì ở trong cảnh mờ mờ mà không có ánh sáng lung linh, thì mình thấy cái hộp xoàn đó không có nhiều màu được, nó có vài màu cứng khư, bất gì bất diệt. Mà kỳ thật là hộp xoàn nhiều màu chứ không phải bất gì bất diệt. Bây giờ để tôi đọc cái bài vỗ về nói về trâu mà của tôi viết. Nghe ơi con chớ vội sầu,
mai này nghe sẽ thành câu một hồn. Nghe câu câu nghe bình quyền, thẩm dân đồng hội đồng thuyền có nhau. Thói đời nghe trước câu sau, mài sừng dương móng đề cao giống nòi. Trâu rừng xâm phạm đất đai, trâu đàn diễm võ dương quai tưng bừng. Nghe ơi nghe chớ vội mừng, làm sao giữ tích trâu rừng mới ngoan. Đừng cho bọn chủ hung tàn, cưa sừng xỏ mũi bẻ bàn kiếp trâu. Thân trâu nắng giải mưa dầu, uống ăn cỏ nổi nước đầm trời cho. Ghét thay bọn chủ tham ô, rùa sao dắt trước lưng thồ ấp mang. Còn đâu khi phách hiên ngang, băng đồng lỗ suối vượt ngàn thổ nao. Thân trâu luồn cuối ra vào, gia nô một kiếp biết ngày nào ra. Luôn công tằn tổ mẹ cha, sinh nuôi giáo dưỡng còn là trâu chăn.
Đây là cái bài này của Dương Nguyễn Thiền Sư. Cái bài của Dương Nguyễn Thiền Sư dường như là nó có ngược lại với cái ý của các vị Quách An thiền sư, Thanh Cư thiền sư, Diễn Thực thiền sư vân vân. Nó có ngược, ý tứ nó có nghịch lại, nó trái lại. Bởi vì các vị thiền sư kia đó, người ta đi tìm trâu, rồi người ta được tìm trâu, rồi thấy được dấu chân trâu, rồi thấy trâu, rồi mới bắt trâu, xỏ mũi trâu, rồi mới leo lưng cởi trâu, vân vân và vân vân. Thì cái bài này là không nói vậy. Cái bài này không có làm cái chuyện mà lặt vặt cái ban đầu mệt rồi. Ta nói luôn nghe cùng nghe. Cũng là trên cái bước đường tu hành mà ta mượn nó bắt đầu con nghe. Chứ còn trâu mà nó không biết ra đâu mà đi tìm thì tìm cái gì. Ở đây ta mượn cái ý tu hành này, ta mượn nghe con nghe. Ta nói cho nó đốt giai đoạn bớt đi. Chàng ơi trâu mà mình không biết trâu ở đâu, không biết cái, mình không biết là ở cái rừng nào, ở cái hướng nào trong rừng, ở đâu mình đi tìm nó chi cho mệt vậy. Đi tìm mà phải tìm mà là tìm mà gặp dấu trâu rồi mới đi tìm theo, làm giống như hồi nhỏ tôi có mấy thằng nó đi bắt rùa đó, nó đi bắt bà rùa đó, kiếm rùa cái rồi nó theo dõi mà nó bắt hay. Tôi cũng bắt trước rồi tôi đi mà không được con nào hết, chắc cũng tại cái số mình nói thật là tương số là cái số bạn mình, nó sao mình đi bắt rùa không được. Cũng thấy tụi nó câu lươn câu rắn, mình cũng đi câu lươn câu rắn mà làm vỏ làm lưỡi câu đàng hoàng mà đi câu không có kỹ vậy. Tụi nó đi bữa về nhiều thứ, cái đó cũng là tài năng và số phận, nó chết là mình không có làm được cái đó hay sao. Thế thì tôi không có giống như mấy ông thiền sư kia, tôi không có đi tìm trâu. Tôi cho rằng trâu là dễ dàng dễ gặp, chết rồi phải đi tìm trâu, rồi phải thấy dấu, rồi phải theo dấu, là làm giống như mấy thằng bắt rùa với bắt ếch. Bắt ếch là cái mé bãi mé rạch mấy rạch nó nhỏ nhỏ vậy đó, nước cạn, nhằm một nước nước cạn cái rồi nó lòi cái bãi đất lên, cái rồi ếch một đêm nó ăn, rồi nó nhảy trên cái mặt đất bùn của mấy bãi đó, rồi có lần vậy đó, mà tụi nó theo dấu ếch. Xe vô ếch rồi nó tìm gặp ếch nằm cái rồi nó đâm một cái ếch rồi nó sắp ếch ra. Nó kiếm hay lắm, còn tôi kiếm không có được. Tỉnh ra mấy ông thiền sư này chắc cũng có quen với mấy cái thằng bắt ếch với bắt rùa. Nhìn mấy ông này khác đi bắt trâu. Tôi thì tôi nói cũng trâu, cũng mượn trâu để nói chuyện tu hành. Nhưng mà tôi đốt giai đoạn, tôi không cần theo dấu, không cần gặp trâu, cách khó khăn. Mà đây là tôi nói nghe. Nói nghe để tôi đốt cái giai đoạn mò mẫm không cần thiết. Cái con nghe đó, mà nghe đây là tôi nói nghe lớn ra nha, chứ không phải là nghe nhỏ. Nghe nhỏ đó thì nếu mà nói nghe nhỏ đó thì nó không có vừa, nó không biết buồn, nó không biết vui, nó biết không biết ham muốn đâu. Nghe nhỏ là nó giống như con nít đó. Con nít mà trong kinh Niết Bàn gọi là anh nhi hạnh, đó là cái hạnh của con nít là càng tốt lắm, không có chuyện gì phải dạy, phải dỗ về gì hết. Các vị có học kinh Niết Bàn thì các vị biết cái phẩm anh nhi hạnh. Đức Phật dạy chúng ta tu hành mà trở thành cái hạnh anh nhi là đã là quý rồi. Anh nhi là trẻ con từ nhỏ cho tới nó biết đi đứng chững, là nó biết đi đứng chững, giờ tới cỡ chừng 2-3 tuổi đó còn tốt à, vẫn còn chất phát, thật thà, thấy sao nói vậy, đói thì đòi ăn mà khát thì đòi uống. Và cái tham vọng của nó không có. Cái hạnh anh nhi nó không biết tham tài, không biết tham sắc, không biết tham danh, không biết tham ăn uống, không biết tham cờ bạc rượu chè hút sắc gì hết. Cho nên nó còn trong trắng lắm. Trong kinh Phật gọi là anh nhi hạnh, là cái hạnh rất là tốt. Mà đạo Nho gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện, cũng có lý chứ không phải là không. Tuy nhiên cái lý mà nhân chi sơ tánh bổn thiện là người trong lúc mới sinh ra cái tánh vốn lành đó, thì kinh điển của đạo Phật ta luận sâu hơn, người ta nói không phải vậy. Tánh vốn lành thì cũng có, nhưng mà nếu mà dựa trên cái tánh vốn lành thật sự đó, thì tại sao lớn lên là có người tốt rồi có người xấu, có người làm thiện có người làm ác? Nếu tánh nó bản chất của nó là thuần túy là lành, thì tại sao lễ lớn lên rồi có thể có những người thiện, có những người bất thiện như thế? Cho nên là về mặt luận thì là trong đạo Phật gọi là nhân chi sơ tánh vô ký. Cái tánh của con người đó là vô ký. Vô ký có nghĩa là nó không nhất định nó là thiện, mà cũng không nói nó là nhất định nó là, mà nó là trung lập. Mình ta mượn nó là trung lập. Còn trong đạo Phật gọi là vô ký. Tánh vô ký người ta ví nó như là cái tánh của trà. Người ta hái trà thì trà nó là cái tánh vô ký. Cho nên là nếu mà người ta ướp trà lài thì nó thành ra cái mùi thơm gọi là thơm trà lài. Ta ướp sen thì cái trà đó bỏ vô bình uống nó thơm trà, thành ra trà sen. Giờ ướp trà ngâu thì nó thành ra trà ngâu, trà sói, tùy theo cái ướp. Vì cái tánh trà nó không nhất định nó thơm mùi gì, nó không có mùi gì hết. Nhưng mà nếu mà không khéo mà để trà mà vô ai đó không biết rồi mua trà ngon mà đem mà mà đựng đựng dần ở trong cái một cái túi đãi mà có dầu thơm, có xà phòng á, là tiêu hết, coi như là bỏ tiền đó. Cái tiền nó bỏ mất tiền, còn mấy gì nữa mình đựng trà gần ở trong cái túi xà bông thơm, dầu thơm là cái trà hư đó. Cho nên là cái từ vô ký này vậy đó, nhân chi sơ tánh vô ký, cái tánh của con người là theo đạo Phật phân tích nó là vô ký. Vì vậy cho nên là cận châu là giả xích và cận mặt là giả hắc, cận hiền là giả minh, cận tài là giả trí. Có nghĩa là mình gần son thì có thể bị lây màu đỏ, bị dính màu đỏ. Gần mực thì bị lây màu đen, có thể bị dính màu đen. Gần kẻ hiền thì là mình sáng suốt. Gần có tài, kẻ tài thì mình có thể có tài năng, có trí tuệ. Nghĩa là mình gần cái gì nó chịu ảnh hưởng cái đấy. Đại lễ là nó như vậy, là vì con người là nhân duyên sơ tánh vô ký. Gần người ác thì có thể mình thành người ác, mà gần người thiện hữu trí thức, người thiện thì mình có thể mình chuyển biến thành người thiện. Đấy. Do vậy cho nên là tôi nói trâu đây, là tôi nói nghé đây là nghé lớn à, chứ còn nghé nhỏ là cái tánh cũng là vô ký, giống như là nhân chi sơ tánh vô ký vậy. Tôi nói đây là tôi nói nghé lớn à, nghe biết rồi nhận xét rồi, mượn nghé lớn mà nói. Nó bắt đầu á, ưu tư rồi, nó nghĩ lợi rồi, nó nghĩ ngợi tới là tiền tài, là sắc dục, là danh vọng, là địa vị. Cũng như con nghe nó lớn lên, nó nói ủa tại sao mà trâu mẹ, trâu cha nó lại phải đi cài, rồi phải được sổ lỗ mũi, rồi được dắt tới dắt lui, còn nó cứ bỏ lơ lửng đi lòi lưỡng thưởng theo trâu cha trâu mẹ vậy. Nó cũng ưu tư, không biết chừng nào nó sẽ được làm trâu mà có được sổ lỗ mũi, rồi có được mang ắt đi cài đồ này kia để mà giúp đỡ cho chủ, vân vân và vân vân. Đây mình muốn cái gọi là trâu lớn biết suy nghĩ. Thì mượn cái loại câu đó, đó cho nên là nó có cái câu này bắt đầu là nói ngay là câu lớn mà. Nghe ơi nghe chứ vội buồn, vội sầu. Để nói câu lớn. Mai này nghe sẽ thành câu một thồn thôi. Đừng có lo. Bây giờ thì còn đi lỏng thỏng theo câu cha, câu mẹ vậy chứ mai mốt rồi nghe sẽ được sổ lỗ mũi đấy. Rồi cũng được mang ách, mang cài, mang trục. Giống như trong mẹ trong con thì đừng lo, rồi cũng được vô phòng, về ngủ vô phòng. Hồi xưa ngủ phòng chứ còn bây giờ thì khác rồi. Phòng là cái chữ phòng trâu đó, là người ta đào cái ao, rồi người ta thả trâu nó nằm ở dưới đó. Mà ao thì nước trong, còn ở đây là họ quậy xịn ra, cho trâu lội dưới nằm trầm nghịch dưới, rồi quậy bùn ra, quậy bùn ra để con trâu nó nằm. Trâu nó hay lắm, nó nằm ở dưới nước bùn sệt sệt vậy đó, mà nó nằm ở dưới nó lú lên con lỗ mũi, nó thở khì để mà chống mũi á. Nó đúng ra đất nước mình lúc đó nó còn tệ quá, còn nghèo quá, cho nên là chống mũi cho trâu bằng cái kiểu là lùa nó xuống phòng vậy đó, gọi là phòng trâu. 4-5 con vậy nó ở dưới cái phòng trâu vậy, nó nằm bích bù, cái là bùng không vậy đó, nó ngâm ở dưới đó. Nhưng mà bây giờ thì người ta nuôi không có tệ vậy. Bây giờ ta nuôi trâu, kể cả nuôi heo, bây giờ ta dân bùng hết trơn. Dù là nuôi heo có mấy tháng bán nè, nhưng mà theo người ta biết là nếu mà nuôi heo mà trong vòng 4 tháng mà nếu mà có dân mùng thì heo đó được là 60 kg, mà nếu mà không có dân mùng thì cũng nuôi 4 tháng như vậy đó, heo đó chừng 50 kg thôi. bị mũi cắn là heo ốm, heo không lớn. Cho nên bây giờ người ta nuôi heo thì nữa, ta cũng có mùng. Bởi vì mùng lưới ni lông bây giờ văn minh hiện đại là cái đó không có mắc, thì nó mua nổi. Trâu bây giờ là ngủ mùng, heo cũng ngủ mùng. Còn hồi xưa là trâu là lùa nó xuống hồn vậy đó. Cho nên chữ hồn này là có những người trẻ không biết, những người thành thị không biết rồi, mà tâm đi trẻ mà không phải ở quê và thời thời nay cũng không biết hồn. Là đám mai này nhé sẽ thành câu một hồn, bởi vì nhé nó đang nghĩ tới mà. Nó nghĩ tới tại sao nó chỉ đi lẩn thởn rồi lẩn thẩn theo trong cha trong mẹ ngoài đồng vậy mà không có phần sự gì tên, không được sổ mũi, không có sổ lỗ mũi, rồi cũng không có bắt cài trục gì tới, rồi nó thân bẩn ra sao đây. Cho nên cái lời dỗ về này mai này nhé sẽ thành câu một hồn, nghe câu sâu nghe bình quyền à, chừng này lớn lên rồi thì con cũng được ở sổ lỗ mũi, rồi con cũng được đi cài, mà con cũng được gọi là trâu rồi, chứ không có phải là nghe đâu nha. Tại còn nhỏ thì gọi là nghe, vậy chứ lớn lên là đều là trâu hết rồi con à. Rồi phẩm danh mình đồng hội đồng thuyền có nhau à, sau này là nghe cũng được gọi là câu, rồi nghe cũng được đi cài, nghe cũng được mang ống trục, rồi cũng vô phòng đồ, cũng được vô chuồng vậy. Cũng giống như là thập một nuôi đồ đó, rồi ta nuôi trâu, ta muốn luyện trâu rồi là làm sao cho trâu mà đi ăn rồi phải được về chuồng đó, là quý rồi đó. Phẩm danh đồng hội đồng thuyền có nha. Cái từ mà trâu đó, cái địa vị trâu của con không có mất đâu, chứ không phải là nghe hoài đâu con. Con là nghe đó, bây giờ là nghe đó, chứ mà con vẫn mỗi ngày mỗi đi lên con sẽ được tên là trâu, rồi cũng đi cài đi bừa, rồi cũng được chủ nuôi vậy. Nó vẫn danh đồng hội đồng thuyền có nhau, thói đời nghe trước trâu sau, mài sừng như mắm rề cao giống nòi à, cái loại trâu nó vậy đó. Ban đầu thì gọi là nghé, nhưng mà lớn lên thì gọi là trâu. Cũng như tất cả trâu, trâu cha trâu mẹ đó, hồi đầu cũng nghé vậy đó con, rồi bây giờ nó thành trâu vậy, chứ nó cũng nghé đó. Cho nên công việc làm gì cũng đừng có lo, sau này con sẽ có hết. Cho nên mệnh danh đồng hội đồng thiền có nhau, mà hối đời là nghé trước trâu sau. Còn nhỏ gọi là nghe, lớn lên thành câu hát, con đừng lo. Mà thành câu rồi thì là mài sừng dương móng và đề cao giống nồi, nó bảo vệ nó. Nó bảo vệ nó. Bởi vì cái tấm mà chấp ngã của con người, cũng như là loài súc vật thì nó cũng có cái tính chấp ngã của bọn nó. Cho nên là ngưu nó tầm ngưu, nó bảo vệ trâu, nó tìm trâu, nó bảo vệ giống nòi của trâu. Ngựa nó tìm ngựa, nó bảo vệ giống nòi của ngựa. Chó sói nó tìm chó sói, nó bảo vệ cái giống nòi của chó sói. Cọp sư tử cũng vậy, thứ nào nó bảo vệ thứ này. Cho nên là lớn lên rồi thì là trâu thì nó mài sừng dương móng đề cao giống nòi, nó giữ trâu. Mà trâu rừng mà nó dòm thấy mấy cọp tới là nó dương móng, nó dương sừng đó, sẵn sàng chiến đấu. Đó là nói lên ý niệm chấp ngã của từng loài, của từng loài chấp ngã bảo vệ cho nhau. Mà đến trong con người của chúng ta cũng vậy, trong con người của chúng ta cũng vậy. Điều mình nói như vậy ha, rồi người ta nói mình bộ mình cũng giống súc vật sao? Thực sự thật là súc vật cũng nó cũng có cái tánh giống như người, mà người nó cũng có cái tánh giống súc vật, bảo vệ đồng loại nha. Dân tộc nước nào nó bảo vệ nước đấy nó quan trọng hơn, cho nên ít có thương cái nước khác. có đôi khi cũng có lòng thương nước khác, nhưng mà không bằng là thương cái giống nòi, cái dân tộc của mình. Chuyện đó là chuyện có thật. Cái đó gọi là cái ý niệm, gọi là ý niệm chấp ngã. Chấp ngã và ngã sở hữu. Con người tự thương thân mình hơn và thương thân bằng quyến thuộc của mình hơn là thương người khác. Còn nói về dân trong một nước thì mình thương dân tộc nước mình hơn là dân tộc khác. Cái đó trong đạo Phật gọi là ý niệm chấp ngã. Người vậy mà xuất vật cũng vậy. Thấy mà trâu rừng nó xâm phạm đất đai thì là trâu đàn nó diễn võ dương quai tưng bừng. Cái này là mình coi trong những cái phim truyện, người ta quay cái chuyện mà thú vật thiên nhiên nên mình mới biết. Tất cả những giống loại đều là bảo vệ cái giống loại của mình. Do vậy mà có cái lời nói tiếp của trong cha mẹ: nghe ơi nghe chớ vội mừng, dù là có là diễn võ dương quay bảo vệ giống nòi đó, cũng gọi là có trí khôn rồi đó, nhưng mà nghe chớ vội mừng. Làm sao giữ được trâu rừng mới ngoan, giữ chắc trâu rừng mới ngoan? À, ở đây là nó khác như các ông thiền sư như là Quách Âm, như là Thanh Cư, như là Văn Sáng rồi đó. Mấy ông đi tìm trâu, bắt trâu đem về huấn luyện theo cái tiến trình huấn luyện của các ông. Ở đây người ta nói rằng giữ chắc trâu rừng mới là quý. Đừng đem trâu rừng đem về mà để cho người ta xỏ mũi, người ta phải bắt trâu rừng đem về xỏ mũi rồi cởi rồi cho đi ăn rồi từ từ nó trắng như vậy đó. Ta không cần nói cái đó. Bây giờ đây vấn đề là làm sao giữ chắc trâu rừng mới ngoan, chứ còn mài sừng rồi dũa móng rồi bảo vệ giống nòi rồi giữ gìn đất đai gia chủ gì đó đều không cần thiết cái đó. Mà vấn đề là nói về trâu này, trâu là phải giữ được cái chất trâu rừng thì trâu đó mới là thật sự là trâu khôn. Cho nên cái ý tưởng này nó nghịch lại với các cái ông mà làm cho ra cái quyển sách Thập Một Lưu Đồ đó. Đừng cho bọn chủ hung tàn cưa sừng xỏ mũi bẻ bàn kiếp trâu, thân trâu nắng dãi mưa dầu uống ăn cỏ nội nước đầm trời cho. Đấy, ở đây ta mượn con trâu mà để ta nói lên cái chuyện tu hành của mình. À, tên kia thì các thiền sư đi tìm trâu, bắt trâu, cởi trâu, sổ lưu mơ trâu để nói chuyện tu hành. Ở đây ta mượn con trâu để ta nói cái sự tu hành của mình là mình phải giữ được cái chất trâu rừng. Bởi vì nó như thế này, chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Kinh Phật, Kinh Pháp Hoa dạy như thế. Các pháp từ xưa nay tự tánh của nó, tự tướng của nó đều là vắng lặng, đều là thanh tịnh. Từ hiện tượng vạn pháp, tánh của nó tự thanh tịnh. Không có cái nào mà làm cái nguyên nhân khổ sở cho thứ nào. Cho nên là trên bước đường tu tập đó, mình đừng để cho nó gò bó, đừng để cho sáu căn sáu trần nó chi phối,
nó chi phối, nó mê hoặc, nó làm cho mình phải đam mê, phải lưu luyến nó. Nếu mà mình để cho sáu căn nó làm chủ mình á, mình để cho sáu trần nó làm cái đối tượng lôi cuốn mình á, là mình từ trâu rừng nó trở thành là trâu phụ, nó trở thành cái trâu mày. Chỉ nghĩa nó như thế. Mình để cho sáu căn ha, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó dường díu, nó dính mắt, nó vấn vương giới sắc trần, thân trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần đó, thì coi như là trâu đó bị xỏ mũi rồi, trâu đó bị buộc, bị trói, bị dưới sự điều khiển của chủ rồi, là trâu đó nó mất tự do, nó không còn sung sướng nữa, cái tính hiên ngang của nó bị hạn chế, bị nô dịch quá. Cho nên ở đây ta muốn nói rằng là phải để cho cái tính tự nhiên của vạn pháp nó như thế nào thì để nó như thế ấy. Vạn pháp cái tánh nó như thế, tướng nó như thế, thể nó như thế, công năng nó như thế, lực dụng nó như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả như thế, báo như thế, để cho tự tánh nó trưởng thành theo cái tánh thiên nhiên của nó, thì cái đó mới là tốt. Cho nên là mình là trâu thì mình phải giữ được cái tánh trâu rừng thì mới tốt. Chứ trâu mà mình nghe mà mình đòi làm trâu trâu bầy, trâu hồn rồi để rồi có được sổ mũi, có được người cởi thì kia đó, thì cái đó mình mất rồi, mất đi cái nhân phẩm, mất đi cái tính chất thanh cao trong sáng hiên ngang vốn có của trâu, cho nên cái đó không tốt. Cho nên nhớ ơi, nhớ cái vợ mình làm sao giữ chất trâu rừng mới ngoan, đừng cho bọn chủ hung tàn cưa sừng sẽ mũi mẻ bàn kiếp trâu. Mình để là lục căn, lục trần, lục thức mình làm chủ mình, nó làm cái đối tượng lôi kéo mình qua sắc thanh hương vị xúc pháp, gọi là lục trần. Và nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, lục thức của mình bị sắc thanh hương vị xúc pháp nó lôi kéo mình, là mình coi như là mình có chủ rồi đó, mình bị bắt cưa sừng xỏ mũi vẽ bàn kiếp trâu rồi đó, mình mất cái tự chủ. Cho nên đừng cho bọn chủ ngôn tàn cưa sừng sẽ gió mũi bẻ bàn kiếp trâu, thân trâu nắng giải mưa dầu uống ăn có nổi nước đồng trời cho, ghét thay bọn chủ tham ô lừa sao dắt trước lưng thồ ấp mang. Chủ tham ô đó là những cái dục vọng nó làm chủ mình nha. Tất cả chúng ta nếu mà chúng ta không khéo là ai cũng đều bị dục vọng làm chủ hết á. Lục căn nó làm chủ, rồi lục thất tình nó làm chủ, lục thức nó làm chủ, lục căn, lục trần, lục thức tự nó phải biên nhau, nó làm chủ, nó lôi kéo, nó dẫn dắt mình mất hết cái quyền tự do, cái tánh kia bằng tánh bản thiện của con người, cái ân như hạnh của con người mất hết. Đấy. Không giữ được cái ân như hạnh của mình nữa, không giữ được cái tánh nhân chi sơ, tánh bổn thiện của mình nữa, không giữ được cái tánh như thị, như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị lực, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo. Mình không được giữ được cái tánh tự nhiên như thị của tự thân và của vạn pháp. Mà sự thật mình thì lẽ là mình được quyền tự do đó chứ, lẽ là mình được quyền tự do tự tại đó chứ, nhưng mà chỉ vì cái vọng tưởng, cái vô minh để cho lục trần nó lôi kéo lục căn, lục căn nó đam mê, nó lưu luyến lục trần, làm cho lục thức mất đi cái trí tự nhiên, trí vô sự trí, nhất thiết trí mà con người có khả năng, có khả năng thể hiện trong cuộc sống. Thanh Châu nắng giải mưa dầu, uống ăn cỏ nổi nước đồng trời cho, ghét thay bọn chủ tham ô, lùa sao dắt trước thô lưng thồ ách mang. Bọn chủ tham ô đó là căng trần và dục vọng, ngũ dục nó biến thành là bọn chủ nữa. Căng trần nó làm chủ, rồi ngũ dục nó làm chủ, tài sắc danh thực thùy nó làm chủ. Cái này học lại kinh Niết Bàn, nhớ lại cái này hay lắm. Con người thì mình nuôi cái thân tứ đại này giống như mình nuôi bốn con rắn vậy nè. Thân tứ đại mình là giống như mình nuôi bốn con rắn, rồi lục trần là giống như là sáu cái thằng giặc cướp. Mình nuôi rắn là rắn là nó cắn lại mình. Mình không khéo mình nuôi rắn là rắn nó cắn lại mình. Mình nuôi cái thân tứ đại này, địa thủy hỏa phong, rồi địa thủy hỏa phong nó hành hạ mình, nó làm khổ mình. Rồi mình sống với sắc thanh hương vị xúc pháp, thì sắc trần thanh trần hương trần vị trần xúc trần pháp trần đó, nó trở thành sáu cái thành giặc cướp, nó bắt sống mình, nó lôi kéo mình, nó làm mình, nó biến mình thành nô lệ cho nó. Thế thì cái bọn chủ tâm ô là căn tầng và thức và lục dục thất tình, nó biết làm chủ từng bọn từng đoàn vậy đó. Nó lùa sao, nó dắt trước, nó làm nó đạ bài mình lưng thồ ác mang, nó làm cho còn đâu khi phát hiện nghe băng đồng lỗ suối vượt ngàn thở nao. Mình nhân chi sao tất bổn thiện, mình có thể sống bằng cái tâm hồn trong sáng độc lập tự do của anh Di Hạnh, nhưng mà mình bỏ mất cái tâm đó, mình không còn giữ được cái tánh nhân chi sơ tánh bổn thiện, mình không còn giữ được cái anh Di Hạnh của mình, cho nên mình phải làm nô lệ quá, nô lệ cho lục căn lục trần lục thức, nô lệ cho lục dục thất tình. Thành ra mất đi cái tấm mà hiên ngang của mình. Để cho lực căn tận thức mà nó làm chủ mình rồi đó, thì thân câu luồn cuối ra vào. Bây giờ mình đã chịu làm thân câu, mình đã chịu cho sổ mũi rồi, căn tận thức cho sổ mũi rồi, thì gia nô một kiếp mà biết ngày nào ra. Thay vì là trâu rừng bây giờ thành trâu gia nô, trâu rừng là sức biết bao nhiêu, trâu rừng thì băng đồng lỗ suối vượt ngàn tự tại tự do, nhưng mà đã làm luồng cuối làm sao trâu mà làm trâu luồng cuối ra vào là trâu gia nô rồi, thì không còn xuống dưới được. Lúa công thành tổ mẹ cha, thành tổ mẹ cha sinh ra mình là nghe, mà nghe nó có cái tính anh Di Hạnh của nó có cái tính bổn thiện của nó chưa bị sổ mũi, chưa bị cởi, chưa bị lưng thổ ách mang, mà bây giờ để nó chịu thành ra là trâu hồn, bị sổ mũi, bị lưng thổ ách mang, bị làm chủ, bị cái bọn chủ tài sắc danh thực thì cái bọn sắc trần thanh trần hương trần vị trần xúc trần pháp trần nó nhữ, nó bị tài sắc danh thực thì nó lôi kéo,
Rồi thì mồi phú quý thì nhữ làng Sa Mã mà Bả Diêm Hoa nó lừa gã Công Khanh. Cuối cùng rồi giấc Nam Kha khéo bất bình bừng con mắt dậy thấy mình phải không. Cho nên muốn công tần tổ mẹ cha mà sinh nuôi giáo dưỡng còn là trâu chăn mất đi cái chất trâu. Nếu không tần tổ mẹ cha sinh nuôi giáo dưỡng còn là ta chăn mất đi cái chất người. Cái chất người tánh bổn thiện của con người. Nhân chứ sơ tánh bổn thiện của con người. Thế là hôm nay tôi giới thiệu về trâu và nghe lời của trâu nhận dò vỗ về nghe. Thế thì cái này cũng là nói chơi vậy thôi, tùy theo cái mình đọc rồi mình có suy động chỗ nào thì mình ứng dụng mình dùng chỗ đấy. Còn không thích thì thôi cũng được, không sao. Cũng như là các ông mà làm thập một ngũ độ đó, mười cái giai đoạn mà của con trâu đó, ông ta làm ông ta cũng thích cái chứ. Nhưng mà đối với tôi cho đó là cái giáo lý đó là giáo lý tiệm tu, tiệm ngộ, tiệm chứng. Mà thứ nhất là vẽ cái bản đồ mà mất đi cả người và mất cả trâu, mà chỉ còn mặt trời với mây non nước vậy đó, tôi không chịu cả. Tu cái thập một ngũ đồ mà vẽ thành đó là sai. Phải có đối tượng là phải có chủ thể, có vũ trụ thì phải có nhân sanh, có nhân sanh vì nhân sanh là cái chủ thể nhận thức vũ trụ mới được. Mà tu mà cứ lần như vậy đó là tu về tinh túc, gọi là tiệm tu tiệm chứng cực lắm. Trong giáo lý đại thừa nó có cách tu ba hơn, thí dụ như là trâu nè, đừng đòi hỏi cho người ta soi mũi mình chi, đừng để cho người ta soi mũi, đừng để cho người ta cua sừng, mà càng không đòi mình phải mang trục mang cài, mà mình làm thế nào mà mình từ trâu vậy đó, cái là mình thành trâu rừng luôn. Đúng không? Đấy. Chỗ đó là cái chỗ mà cần suy gẫm. Chúng ta là tăng ni trẻ đó ha, cái này mình cần suy gẫm. Suy gẫm trâu rừng xuống hơn trâu phòng. Trâu rừng không bị sổ mũi, xuống hơn là trâu được sổ mũi. Mình tu theo ví dụ như Đức Phật của chúng ta hồi xưa mà, Đức Phật của chúng ta làm vua mà cũng thèm mà, làm vua mà cũng thèm. Còn nói chuyện mình làm quốc sư mà ham đó là cái chuyện đó mình xét lại. Cho nên là các vị giảng sư pháp sư mà thường tán thán quốc sư đó, theo tôi thì tôi cho là không hay. Làm cái tiếng quốc sư không hay, làm chú quốc sư nó coi chừng không khéo là mình tự mình là trâu rừng rồi mình đòi thành trâu phồn ấy nha. À, mình làm quốc sư mà tất nhiên là vua đi ngang là tôi nghe hòa thượng Trí Thủ hồi xưa đó nha, là nói rằng là các vị quốc sư, các vị đại lão hòa thượng mà mỗi lần hòa thượng Trí Thủ nói là hồi đó cái sớm ở ngoài Huế đó, cái sớm mà chùa Báo Quốc, chùa gì của hòa thượng ở đó hả, chùa Báo Quốc, chùa Từ Đàm, rồi bây giờ có chùa Tường Vân là Vân Vân, cái sớm đó là cái chùa nhiều chùa lắm, mà mỗi một lần mà vua bên đại điện mà đi ngang qua Bến Ngự, đi qua Sông Hương, đi qua Bến Ngự rồi đi qua trên cái đài Nam Giao đó, là các hòa thượng tất cả tăng niên Phật tử đều là phải lập bàn hương án, mặc áo hậu ra đón chào vua đấy, phải đứng ra ngoài đường lập bàn hương án mà để hầu chờ vua đi đấy. đó là mình chưa làm quốc sư đó mà còn phải vậy đó. Mình một người dân đó, mình thì phải làm cái nhiệm vụ người dân, là phải mặc áo, phải là bằng án như dân vậy, là để đón vua, đón vua đi tế làm giao. Cái đó tôi nghe hoài là chủ tịch, nguyên chủ tịch và chí thủ nói cái đó đó. Còn như quốc sư cũng vậy thôi, tất cả ai vô mà lâm trào là phải bắt đầu là vô cái là phải quật cái áo ra, mình thấy trong phim đó, quật cái áo ra một cái phực rồi đó, cái rồi quay xem cái kiểu mình là lễ bái của nhất bộ, nhất bái, nhất bộ tam bái đó. Thì lại xuống cái thánh tượng chớ tâm vạn cái, vạn cái phải lại ba lại. Mà nếu đình thần đã làm như vậy thì mình là quốc sư cũng là một thành phần của triều đình, thì mình cũng phải vạn cái, vạn cái như vậy, thì đâu có bằng, đâu có bằng là mình ở trong núi, ở trong rừng thì mình khỏi có vạn cái ai hết. Vua quan đại thần tể tướng dạng dân người ta làm sao ta làm, mình làm về tu, mình coi mình là như cái hạt bụi vậy đó, mình tham dự vô là chi, mình đòi hỏi vừa tiếp tức điều gì làm gì, mình phải chúc thánh thượng tới con vàng tới vàng vàng tới. Cho nên là theo tôi đó, thì hàng tu sĩ trẻ của chúng ta đó, đừng nên ham, đừng nên tán thán cái vai trò cái địa vị quốc sư, câu rừng chứ không, câu rừng không có vạn tế gì cả. Cứ nghe như vậy là băng ngàn vượt suối vậy mà đi, mà tự tại, rồi muốn xuống đầm thì xuống, rồi muốn nằm dưới gốc cây thì nằm, mà muốn vô rừng ở vậy sớm không. Cho nên là cái ý cái bài của thiền sư Duy Nguyễn này viết là khuyến khích làm trong rừng, hay nói một cách khác là tăng sĩ trẻ đó, nên để ý về cái từ quốc sư, đừng ham mê cái đó, tham mê ái trước cái từ quốc sư, mà mong mình vô làm bó thân về với triều đình thì dầu sao đi nữa cũng là một đình thần, một triều thần lơ láo phận mình ra chi, áo xiêm buộc có lấy nhau vào lòn ra cuối công hầu làm chi, sao bằng riêng một biên thùy, sức này ai dễ, đã dễ làm gì được nhau. Mình ở ngoài rừng mình coi mình như hột bụi hột cát, rồi mình như con chuột ngoài rừng rồi, thì mình đâu có vạn tế đâu nào. Cho nên là câu rừng sướng hơn là vậy đó. Thì cái ý mới của bài này là muốn nói lên cái độc lập tự do của cái kiếp con người mà vượt ra ngoài cái vòng tài sắc danh thực thùy, vượt ra ngoài cái dòng danh lợi, giống như câu rừng vậy đó, không ai cắt cỏ cho mình ăn mà tự mình kiếm cỏ mình ăn. Giờ mình muốn nằm dưới đìa mình nằm, mình muốn lên bờ mình lên, mình muốn ở ngoài rừng nào cũng được, sướng hơn là trâu đàn, sướng hơn là trâu phòng. Thì đây cũng là một ý tứ thôi, còn cái chuyện ai thích ở nào thì tự mình tư duy, tự mình quán chiếu, rồi tự mình định đoạt số phận của mình. Thế thì cái bài này nói vậy, cái bài này thì nếu mà tâm đi trẻ học đó, thì nên suy nghiệm với cái bài Thập Mục Nhung Đồ ha, để so sánh cái cách tu, cái cách này đó là đại thừa, cách này là tôi hướng dẫn cách mà là phát cái tâm đại thừa, mà cái tâm đại thừa nó phóng khoáng, giống như là cái sự độc lập tự do của trong rừng vậy. Còn của các ông thiền sư trong Phật Bồng Vô Đồ đó là ta cũng giải pháp tu, mà pháp tu của tiểu thừa, tìm tu, tìm chứng, tìm ngộ. Thì hôm nay cái bài này tôi giới thiệu tới đây ngừng được rồi. Còn muốn nhận thức, muốn tư duy kiểu nào thì kim sinh tiện tu rất đớn, tưởng liệu bất do biệt nhân, sống cái đời này là tự mình định đoạt số phận mình,
Tự mình quyết định nó bằng mình chứ không do ai khác. Cho nên là tất cả những cái lời hướng dẫn triển khai của tôi đều nhắc nhở cho Phật tử tại gia cũng như là tăng ni trẻ đều là phải coi đây là một cái đề tài, một cái đầu đề để chúng ta là phát khởi cái ý niệm tu học gọi là tham thiền đấy, một cái đề tài để chúng ta làm cơ sở để tư duy, để quán chiếu, để tu thiền, gọi là hướng dẫn tu học về cái vật bài tham thiền. Xin dừng ở đây, chúc các vị an khang, thành vượng, tinh tấn trên con đường nghiên cứu học đạo, hành đạo để chứng đạo. A Di Đà Phật.